Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio tối thứ Tư ngày 2 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả cùng nhìn lại một năm quan hệ đầy sóng gió giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, cũng như việc Trung Quốc kêu gọi các nước gác tranh chấp ở Biển Đông và cùng nhau hợp tác để biến nơi này thành một vùng biển hòa bình và hữu nghị. Kế tiếp là bài phân tích về việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis từ chức. Tiếp theo là tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về cô giáo nghèo ở Quảng Nam. Kế đến là bài viết của blogger Nguyễn Hùng với đề tài Việt Nam cứ 9 người dân nuôi một cán bộ. Và kết thúc buổi phát thanh tối nay của chúng tôi là tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Mời quý thính giả theo dõi. Để mở đầu chương trình tối nay của đài VOA, mời quý thính giả cùng nhìn lại một năm quan hệ đầy sóng gió giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Quan hệ Mỹ-Trung ngày càng căng thẳng kể từ tháng 6, khi Washington áp thuế lên các mặt hàng nhập khẩu chính từ Trung Quốc và Bắc Kinh tung đòn trả đũa. Chính quyền Tổng thống Trump cho biết họ đang cố gắng thiết lập lại mối quan hệ kinh tế và chiến lược với Trung Quốc nhằm đặt lợi ích nước Mỹ lên trên hết. Phóng viên Đài VOA tại Nhà Trắng điểm lại cách chính quyền Mỹ đối đầu với Trung Quốc năm 2018 qua phần trình bày của Hồng Hoa. Mời quý thính giả theo dõi.
Vũ khí hạng nặng của Bắc Kinh trưng bày tại một triển lãm hàng không hồi gần đây. Mặc dù Hoa Kỳ vẫn đứng đầu thế giới về chi tiêu quân sự, nhưng Trung Quốc đang tăng mạnh chi tiêu cho quân sự.
Trung Quốc đã tăng chi tiêu quân sự sang năm thứ 29 liên tiếp. Họ là nước chi tiêu nhiều thứ hai trên thế giới, khoảng 228 tỷ đô la.
Tổng thống Donald Trump hồi bắt đầu nhiệm kỳ đã tìm cách củng cố mối quan hệ với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm tìm cách kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Vài tuần sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều, Hoa Kỳ chính thức đánh thuế đợt 1 lên hàng Trung Quốc, cáo buộc họ có các chính sách thương mại không công bằng và đánh cắp tài sản trí tuệ. Bắc Kinh trả đũa bằng cách áp thuế lên hàng hóa của Mỹ.
Do đó, trọng tâm thực sự của năm nay là thương mại, và điều đó thực sự trở thành phép thử về việc liệu mối quan hệ này sẽ tiến triển theo chiều hướng tích cực hay thậm chí sẽ còn gây tranh cãi nhiều hơn.
Một mối quan tâm khác của Washington là bảo vệ tự do hàng hải trên Biển Đông rộng lớn. Một vụ gần như va chạm giữa tàu chiến hai nước hồi tháng 10 đã nêu bật khả năng xảy ra xung đột.
Điều mà Hoa Kỳ thực sự lo lắng là ý định của Trung Quốc. Và trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, liệu Trung Quốc sẽ làm gì với khả năng quân sự ngày càng tăng trên toàn khu vực?
Một lo lắng khác là chiến lược đầu tư ra nước ngoài đầy tham vọng của Trung Quốc, sáng kiến Vành đai và Con đường.
Thời gian gần đây thì người Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam rất nhiều. Nói như thế không có nghĩa là họ chưa đầu tư và bây giờ họ mới đầu tư. Vì trước đây tôi đã thấy là những cái tỉnh giáp danh biên giới Trung Quốc thì hàng Trung Quốc, người Trung Quốc họ vào một cách rất là vô tư, ồ ạt và thoải mái. Thì tôi nghĩ rằng là cái sự giao lưu những cái tỉnh biên giới là có, cần có, nhưng mà với một cái tần suất như vậy ấy, thì không có nghĩa là đấy không có nghĩa là sự buôn bán giao thoa giữa hai bên nữa, mà giống như là một sự đổ bộ.
Hơn 1.000 tỷ đô la tài trợ của Trung Quốc sẽ giúp kết nối gần 70 quốc gia, củng cố tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh lên 62% dân số thế giới.
Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi có thể nói tiếng quan thoại, bởi vì các doanh nghiệp ngày nay phụ thuộc vào Trung Quốc.
Để cạnh tranh, vào tháng 10, Hoa Kỳ đã lập ra một cơ quan giúp tạo điều kiện thuận lợi cho tư nhân vay 60 tỷ đô la vào các dự án ở các quốc gia đang phát triển. Cũng trong cùng tháng, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence cáo buộc Bắc Kinh tìm cách can thiệp vào nội bộ chính trị của Hoa Kỳ và cho biết chính quyền Trump đang áp dụng một chiến lược mới.
Để định lại mối quan hệ kinh tế và chiến lược của Mỹ với Trung Quốc, nhân dân Mỹ ủng hộ mạnh mẽ một tổng thống đặt lợi ích của nước Mỹ lên trên hết.
Tại hội nghị thượng đỉnh G20, ông Trump và ông Tập đã đạt thỏa thuận hưu chiến trong 90 ngày. Kể từ đó, Trung Quốc đã cắt giảm thuế nhập khẩu ô tô từ Mỹ. Nhưng đến tháng 12, Bắc Kinh báo hiệu sẽ không lùi bước.
Chúng ta phải ngoan cường, giống như để lại dấu tay khi nắm sắt và để lại dấu chân khi bước trên đá.
Trong khi các cuộc đàm phán thương mại diễn ra sôi nổi, chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục chống lại những gì họ gọi là các cuộc tấn công tin tặc do Bắc Kinh tài trợ nhằm lãnh đạo thế giới công nghệ. Điều đó cho thấy Hoa Kỳ không có ý định hạ giảm công kích Trung Quốc dồn dập trong năm mới.
Đến đây mời quý khán giả theo dõi đề nghị của Trung Quốc gác tranh chấp ở Biển Đông và cùng hợp tác để biến nơi này thành một vùng biển hòa bình và hữu nghị.
Sau khi ký biên bản ghi nhớ về khai thác dầu khí gây tranh cãi ở Philippines, Trung Quốc mới lên tiếng kêu gọi các nước tranh chấp ở Biển Đông hợp tác để biến nơi này thành vùng biển hòa bình và hữu nghị. Hai bên đã ký gần 30 thỏa thuận song phương, trong đó có biên bản ghi nhớ mở đường cho hợp tác dầu khí ở Biển Đông trong chuyến thăm Philippines của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 20 tới 21 tháng 11. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng việc ký văn bản ghi nhớ giữa Trung Quốc và Philippines phát tín hiệu về một bước tiến mới của hai bên về việc phát triển và khai thác dầu khí chung và rằng hai bên sẽ tiếp tục thảo luận thêm nữa về các vấn đề liên quan cụ thể. Ông Cảnh nói thêm rằng việc ký bản ghi nhớ này là một minh chứng cho sự tôn trọng lẫn nhau, việc đàm phán công bằng và lòng tin lẫn nhau giữa Trung Quốc và Philippines. Người phát ngôn này nói tiếp rằng Bắc Kinh cũng mong chờ tiến hành các hợp tác như vậy với các nước ven biển Nam Trung Hoa, Biển Đông, để biến Nam Trung Hoa thành một vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Phía Trung Quốc đã kiên định hậu thuẫn việc gác lại tranh chấp và cùng phát triển ở biển Nam Trung Hoa và thúc đẩy hợp tác ở các lĩnh vực liên quan trong đó có dầu khí để thực sự mang lại lợi ích cho các nước ven biển và người dân của họ, ông Cảnh Sảng nói. Trung Quốc sẵn lòng tiếp tục duy trì, trao đổi và hợp tác về việc này với các nước liên quan ở biển Nam Trung Hoa, trong đó có Philippines, và nỗ lực vì tiến bộ thực chất về việc sớm cùng phát triển ở biển Nam Trung Hoa. Theo Asia Times, thỏa thuận giữa Manila và Bắc Kinh đã gây sóng gió ở Philippines. Trang tin này dẫn lời chánh án Tòa án tối cao Antonio Capio lên tiếng cảnh báo chính phủ không nên đồng ý với bất kỳ thỏa thuận thăm dò, phát triển và khai thác chung nào với Trung Quốc ở các vùng biển tranh chấp. Ông Capio được trích lời nói rằng việc Trung Quốc củng cố chủ quyền lãnh hải ở biển Nam Trung Hoa là mối đe dọa từ bên ngoài nghiêm trọng nhất kể từ Thế chiến II đối với Philippines. Liên quan tới biên bản ghi nhớ trên, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà nói rằng lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông bao gồm cả chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền lợi ích hợp pháp trên biển là rõ ràng, nhất quán và đã được nêu nhiều lần. Bà Trà nói tiếp rằng là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và là quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam coi trọng hợp tác quốc tế, trong đó có hợp tác trên biển, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, lợi ích chính đáng của tất cả các bên liên quan, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực, cũng như quan hệ hữu nghị của các quốc gia. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng, hợp tác dầu khí giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông chỉ có thể được tiến hành tại những khu vực mà hai quốc gia này có quyền và chủ quyền, theo đúng các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Hồi năm 2015, dưới thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Philippines Benigno Aquino, người quyết định đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài Liên Hợp Quốc, một số học giả của Philippines, trong đó có ông Renato de Castro, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học De La Salle, nhận định với VOA tiếng Việt rằng Việt Nam và Philippines có thể gác tranh chấp và chống Trung Quốc sau khi Manila và Hà Nội đồng ý nâng cấp mối quan hệ song phương lên tầm chiến lược. Ông Renato de Castro cho rằng dù hiệp định không dẫn tới một liên minh quân sự như giữa Manila và Washington, nhưng nó cho thấy đôi bên đã gác lại các tranh chấp ở Trường Sa để chống lại mối đe dọa chung là Bắc Kinh. Tuy nhiên, một năm sau đó, ông Rodrigo Duterte đắc cử tổng thống và theo giới quan sát, chính sách ngoại giao của Philippines đã ngả dần về phía Trung Quốc.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài phân tích về việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis từ chức.
Thưa quý vị, bức thư từ chức hết sức khác thường của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã khiến Tổng thống Donald Trump bất ngờ. Nó không chỉ là kết quả của 2 năm tích tụ những bất mãn với một tổng thống bốc đồng, mà còn là một phát họa về những mối nguy chiến lược mà người đứng đầu Lầu Năm Góc kế tiếp sẽ phải đối mặt. Ông Mattis đã lặng lẽ trở lại làm việc sau khi đệ đơn từ chức vào ngày thứ Năm tuần trước, trong khi các nhân viên Lầu Năm Góc choáng váng về diễn biến này, tiếp tục kiên cường làm việc xung quanh ông. Trong bức thư, ông ngầm cảnh báo Tổng thống về những mối đe dọa đối với nước Mỹ, từ việc để cho các liên minh bị suy yếu và về nguy cơ không tôn trọng các đồng minh sẽ làm mất uy tín của Mỹ. Đó là một phát họa về những thách thức mà nước Mỹ và bất cứ ai đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng phải đối mặt khi ông Mattis rời đi vào ngày 28 tháng 2. Thượng nghị sĩ Bob Menendez, thành viên cao cấp của phe Dân Chủ trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, phát biểu như sau trong một thông cáo sau khi tin tức về việc ông Mattis từ chức loan đi. Khi chính quyền này tiếp tục luận bại, quyết định từ chức hết sức khác thường của Bộ trưởng Mattis là một mất mát to lớn và là một chỉ dấu thực sự cho thấy chủ trương chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump đã thất bại và tiếp tục xoáy vào hỗn loạn. Ông Mattis thứ Năm tuần trước tuyên bố ông sẽ từ chức sau quyết định của Tổng thống rút toàn bộ khoảng 2.000 binh sĩ Mỹ khỏi cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo ở Đông Bắc Syria. Ông Mattis cũng bất bình về các kế hoạch đang được cân nhắc nhằm cắt giảm số lượng binh sĩ Mỹ ở Afghanistan, và ông, như bức thư nêu rõ, không đồng quan điểm với một tổng thống vốn đã tỏ thái độ dè biểu NATO và hoài nghi về việc giữ binh sĩ ở châu Á. Người được đề cử kế nhiệm ông Mattis sẽ phải đối mặt với một thượng viện có phần chắc sẽ đòi trình bày đường hướng chiến lược mới tại các điểm nóng như Syria, Afghanistan và bán đảo Triều Tiên. Bằng việc nêu rõ rằng ông không còn có thể chịu đựng được cách tiếp cận của ông Trump đối với chính sách đối ngoại của Mỹ, ông Mattis dường như viết một bức thư từ chức, không chỉ trình bày lý do ông rời đi, mà còn lên tiếng báo động. Ông ngầm chỉ trích Tổng thống không chịu tỏ thái độ cứng rắn với Nga hoặc có lập trường mạnh mẽ hơn trước sự quyết đoán của Trung Quốc. Tôi tin rằng chúng ta phải kiên quyết và không mơ hồ trong cách tiếp cận của chúng ta với những quốc gia mà lợi ích chiến lược của họ đang ngày càng xung đột với lợi ích chiến lược của chúng ta, ông Mattis viết. Rõ ràng là Trung Quốc và Nga muốn định hình một thế giới nhất quán với mô hình chuyên quyền của họ để thúc đẩy lợi ích của chính họ gây tổn hại cho các nước láng giềng, Mỹ và các đồng minh của chúng ta. Nuôi dưỡng và mở rộng các liên minh của Mỹ là một trụ cột trong phương sách của ông Mattis trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng. Điều đó có nghĩa là ông mâu thuẫn với ông Trump trên phương diện đó kể từ những tháng đầu tiên của nhiệm kỳ của ông. Ông Mattis viết, dù Mỹ vẫn là một quốc gia không thể thiếu trong thế giới tự do, chúng ta không thể bảo vệ lợi ích của mình hoặc đảm nhận vai trò đó một cách hữu hiệu mà không duy trì các liên minh mạnh mẽ và thể hiện sự tôn trọng đối với các đồng minh đó. Trả lời phỏng vấn của AP, William Cohen, cựu Bộ trưởng Quốc phòng và là người bạn lâu năm của ông Mattis, đưa ra nhận định sau đây về phát biểu trên của ông Mattis. Không thể kỳ vọng rằng ông ấy phải đứng sau một tổng thống không tôn trọng đồng minh của chúng ta và o bế đối thủ của chúng ta. Ngoài mối quan hệ suy yếu của Mỹ với NATO, người kế nhiệm ông Mattis cũng có phần chắc phải đối mặt với những thách thức khác, được ám chỉ trong bức thư từ chức của ông Mattis. Những thách thức này bao gồm giữ gìn và hợp lý hóa một chiến lược để đảm bảo sự thất bại lâu dài của nhóm nhà nước Hồi giáo, một nỗ lực đang diễn tiến của hàng chục quốc gia đã ủng hộ Mỹ sau khi Mỹ tiến vào Syria vào năm 2014. AP cho biết các quan chức Đức bày tỏ sự khó chịu một cách lịch sự rằng Washington đã không tham khảo ý kiến của họ về quyết định của ông Trump rút khỏi Syria. Là một đồng minh và là thành viên của Liên minh chống nhà nước Hồi giáo, chúng tôi lẽ ra đã xem sự tham vấn của chính phủ Mỹ về việc rút binh sĩ Mỹ là hữu ích, phát ngôn viên chính phủ Ulrike Demmer nói. Hãng tin AP cho biết, Lầu Năm Góc choáng váng với tin tức ông Mattis sẽ rời đi một ngày sau khi loan báo ông từ chức. Các nhiệm vụ quân sự ở Syria và Afghanistan mà chỉ mới một tuần trước dường như rõ ràng và được hoạch định tỉ mỉ, giờ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Sâu bên trong Lầu Năm Góc, các nhà hoạch định quân sự hối hả đưa ra một chiến lược rút quân khỏi Syria mà Nhà Trắng sẽ chấp nhận, trong khi nhận thức rằng sếp của họ cách vài tầng bên trên đã từ chức cũng vì chỉ thị đó. Ông Mattis, 68 tuổi, là Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên trong nhiều thập niên qua từ chức để phản đối một chính sách đối ngoại của Tổng thống. Thực tế là có thể không có tiền lệ lịch sử tương đương với hoàn cảnh ra đi của ông Mattis. Bộ trưởng Quốc phòng gần đây nhất từ chức là ông Chuck Hagel vào tháng 11 năm 2014. Và dù ông Hagel đã bày tỏ những khác biệt với Tổng thống Barack Obama về chính sách Syria, về cơ bản, ông Hagel bị chính quyền buộc phải từ chức vì họ cho rằng ông không đem lại hiệu quả. Robert McNamara, người từng là Bộ trưởng Quốc phòng trong 7 năm qua hai chính quyền Tổng thống Đảng Dân Chủ, rời Lầu Năm Góc vào tháng 2 năm 1968, 3 tháng sau khi Tổng thống Lyndon Johnson thông báo ông McNamara sẽ từ chức để trở thành Chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Ông McNamara bất đồng quan điểm với ông Johnson và quân đội về chính sách chiến tranh Việt Nam giữa một phong trào phản chiến đang leo thang. Nhưng sự ra đi của ông không phải là sự bác bỏ thẳng thừng các chính sách của ông Johnson.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về cô giáo nghèo ở Quảng Nam.
Một thôn nhỏ có 8-7 người chết trong bão Chan Chu, nghèo khổ, khó khăn chồng chất khó khăn. Nhiều đứa trẻ chỉ tay về biển khi ai đó hỏi thăm cha của chúng ở đâu. Một lớp học giữa vùng đất nghèo Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Lớp hình thành bởi một cô giáo cũng khá đặc biệt. Bởi nếu không có quyết tâm và ý chí, chỉ riêng việc tồn tại không thôi cũng là chuyện quá mệt mỏi đối với Dung. Cô giáo làng Vương Thị Dung, làng Chài Bình Minh chia sẻ với VOA.
Cái duyên là sau khi mà bị bệnh thì mình bắt đầu là về nhà và bắt đầu là dạy học và tìm những các em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là mình dạy. Ban đầu thì mình chỉ dạy có khoảng tầm 3 đến 4 em. Sau đó dần dần thì các lớp học người ta biết đến là vì mình dạy giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn với lại nghèo cho nên người ta đến để học rồi một ngày nhiều hơn. Và hiện tại thì mình dạy rất là nhiều học sinh nhưng mà khoảng phải hơn 100 em trong các kỳ nghỉ hè.
Bé Yến Phi, học trò của cô Dung, làng Chài Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Hạt với cô Dung đã được bỏ nam. Con nó thích hạt cô Dung môn toán vì cô Dung dạy môn toán rất là hiểu. Và con nó thích hạt cô Dung.
Từ một cô bé lành lặn, năm 2006, Dung phát hiện bị bệnh viêm tụy cắt ngang. Căn bệnh quái ác này khiến cho cô học sinh lớp 11 không thể ngồi dậy khỏi giường. Và gia đình đã đưa Dung đi khắp các bệnh viện để cứu chữa, nhưng mọi chuyện dường như rơi vào tuyệt vọng. Sau một thời gian dài vừa uống thuốc, vừa tự tập, cuối cùng, Dung có thể tự ngồi trên ghế dựa, tự dùng tay cầm phấn viết. Dung quyết định mở lớp học tình thương, dạy cho các trẻ em nghèo. Bà Trần Thị Đào, mẹ của cô giáo Dung, làng Chài Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Cháu Dung vừa rồi thì hắn cũng bị làm mấy hoàn cảnh rồi đó. Thì trừ hắn dạy con em thì mình cũng rất là mừng. Mừng cho mô là vui vẻ, cũng được vươn lên, cũng mạnh khỏe được. Đó là cũng dạy dỗ cho con em ở đây. Đó là hắn tái lui thì Dung cũng vươn lên được, hắn cũng mừng. Đó là chứ cũng bùng, là thấy làm chỗ báu bắt tường khám thì trừ cũng nít tái vui, cũng qua lẹ vô ro thì thấy cũng dạy hàng ngày. Đây cũng vui, có thiệt ra.
Cháu Trịnh Văn Hồng, học trò miễn phí của cô Dung, Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Năm nay con 10 tuổi, tên con Trịnh Văn Hồng, ba con chết Bả Trân Châu, rồi con gặp cảnh khó khăn. Con lên đây, học chị Bả. Chị Bả cho bữa.
Cô giáo làng Vương Thị Dung, làng Chài Bình Minh chia sẻ với VOA.
Người ở quê mình thì toàn là làm nghề biển là chính, nhưng mà sản lượng của ví dụ như làm nghề biển thì đánh bắt xa bờ thì thường là câu mực khô đem ra bán, thì giá thì cả thì dao động theo cái thu mua của người Trung Quốc. Ví dụ như một năm thì họ tăng cái giá cả lên thì bắt đầu là họ khi người dân thì ồ ạt đóng tàu thuyền, khi mà họ giảm xuống thì những người mà bắt đóng tàu thuyền bắt đầu là thường là lâm vô cảnh nợ nần và rất là khó khăn. Ở đây thì cũng có một số công ty là mở ra các những nạn nhân của cơn bão Chân Châu thì có vợ có con thì thường là phải phụ thuộc vào các công ty đông lạnh nữa, thì các em cũng hoàn cảnh khó khăn nên từ nhỏ các em cũng phải bươn chải lao động để kiếm tiền về việc học.
Nhờ vào sự đồng hành chia sẻ của người mẹ, không chỉ dừng ở chuyện dạy và học, thông qua các trang mạng xã hội, Dung kêu gọi lòng hảo tâm của cộng đồng để giúp các em học sinh nghèo. từ sách vở đến áo quần, xe đạp, dép, mũ. Mặc dù những món quà chưa thể giúp các em vượt qua khốn khó, nhưng cũng đủ làm ấm lòng và giúp các em có thêm niềm tin vào cuộc sống, tin vào những điều tốt đẹp giữa người với người, giữa xã hội có lắm điều trái khoáy và đáng cay.
Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Nguyễn Hùng với đề tài Việt Nam cứ 9 người dân nuôi một cán bộ.
Đầu tháng 9 có hai tin được khá nhiều người chú ý. Thứ nhất là tin ba cán bộ tỉnh Thanh Hóa trình dự toán cho chuyến đi xúc tiến đầu tư ở mức gần 500 triệu đồng mỗi người cho chuyến đi chừng 10 ngày tới Hoa Kỳ. Những người am hiểu ngay lập tức nói rằng chi phí này là quá cao, nhất là khi đó là tiền thuế của người dân đóng vào để các quan chi tiêu. Cuối cùng, tỉnh chỉ duyệt kinh phí chưa tới 700 triệu đồng cho cả ba người, thấp hơn nhiều so với dự toán ban đầu. Không rõ sức ép dư luận có ảnh hưởng tới đâu trong kinh phí được duyệt khiêm tốn hơn hẳn này. Tin thứ hai thực ra là những tranh luận xung quanh việc liệu có đúng cứ 9 người dân Việt Nam lại phải nuôi một cán bộ hay không. Con số này đến từ tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa của Đại học Fulbright Việt Nam và được nhiều báo chí dẫn lại. Ông Nghĩa lấy số liệu của Bộ Nội vụ mà theo đó tính tới tháng 3 năm 2018, Việt Nam có 11 triệu người hưởng lương hay phụ cấp từ ngân sách và chỉ tính riêng ở cấp khóm, xóm, tổ dân phố, xã và phường đã có 1,3 triệu người như thế. Số liệu ông Nghĩa thu thập được công bố tại hội thảo về chính phủ và chính quyền địa phương được tổ chức vào cuối tháng 8 năm 2018. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng dẫn lời giáo sư Hoàng Chí Bảo nói tại cùng hội nghị rằng Tổng thống Obama từng rất ngạc nhiên khi biết dân số Việt Nam chỉ bằng 25% dân số của Hoa Kỳ, nhưng công chức Việt Nam lại đông hơn. Ông Bảo được dẫn lời nói, một tình trạng phi lý như thế không thể nào chấp nhận được và sẽ không một nền kinh tế nào nuôi nổi bộ máy như vậy. Nhưng con số bao nhiêu người dân phải nuôi một cán bộ hiện đang gây tranh cãi. Có người đưa ra con số là 19, có người lại nói là trên 20. Trang tin Vietnamnet nói số cán bộ, công chức và viên chức đang làm việc ở Việt Nam chỉ khoảng hơn 3,6 triệu người. Nhưng trang này cũng nói con số 3,6 triệu không bao gồm những người làm việc trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh hay doanh nghiệp nhà nước, vốn cũng không nằm trong tổng số 11 triệu người mà tiến sĩ Nghĩa dẫn. Thay vào đó, con số 11 triệu này bao gồm cả người về hưu, người hưởng các loại chính sách, chế độ của nhà nước, trong đó có bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng và các trường hợp khác. Vietnamnet cho rằng con số trên 20 người dân gán một cán bộ có vẻ hợp lý hơn. Trong khi đó, hồi tháng 7 năm 2018, cây viết Nguyễn Khắc Giang dẫn số liệu từ điều tra lao động việc làm của Tổng cục Thống kê mà theo đó tính tới cuối năm 2017 có hơn 5,2 triệu người làm việc cho khu vực nhà nước và viết. Nếu tính trên số dân gần 96 triệu người, sử dụng phép chia đơn giản thì tỷ lệ cán bộ trên dân là 1 trên 19, đây là gánh nặng rất lớn. Phản ánh trong con số chi thường xuyên để duy trì bộ máy nhà nước ở mức hơn 71% ngân sách nhà nước tính đến tháng 5 năm 2018. Mặc dù con số thực tế là bao nhiêu đi nữa, người ta có vẻ không hoài nghi vì chuyện bộ máy công quyền của Việt Nam cồng kềnh bậc nhất ở châu Á và lớn hơn cả bộ máy chính quyền của Hoa Kỳ, nền kinh tế số 1 thế giới hiện nay. Nhưng nếu bộ máy này liêm chính và hoạt động hiệu quả thì có lẽ người dân sẽ tạm hài lòng. Thực tế đó là nền hành chính mà người ta coi là lấy việc hành là chính. Xin chia sẻ kinh nghiệm của tôi với bộ máy hành chính ở Anh để thấy hệ thống chính quyền ở Việt Nam được tổ chức để phục vụ cán bộ chứ không phải là người dân. Thứ nhất, tôi và mọi người dân Anh đều không có hộ khẩu. Mỗi khi cần chứng minh nơi ở, tôi mang biên lai đóng thuế cho chính quyền địa phương kèm với hóa đơn tiền điện hoặc nước là đủ. Người ta cũng có thể dùng giấy tờ ngân hàng gửi về địa chỉ của họ nữa. Chẳng ai phải mất ngày mất buổi đi xin giấy chứng nhận của Ủy ban Nhân dân về nơi cư trú làm gì. Muốn đăng ký trường học cho trẻ con cũng chừng đó giấy tờ là đủ. Thứ hai, những giấy tờ gì có thể làm qua bưu điện được, chính quyền đều phối hợp để làm. Bớt một khâu quan chức tiếp xúc với dân là bớt phiền hà. Tôi cần làm hộ chiếu có thể đưa ra bưu điện lấy đơn, điền vào và gửi đi. Nếu cẩn thận hơn, bưu điện có dịch vụ kiểm tra xem tôi có điền đã đúng chưa và gửi đi cho chắc ăn hơn. Khi nào xong, họ gửi bảo đảm về tận nhà. Bằng lái xe cũng vậy. Khi sang tên, đổi chủ xe cũng thế. Thứ ba, cơ quan tiêu tiền thuế của dân. dù đó là chính quyền địa phương hay Bộ Quốc phòng, hàng năm đều phải kê khai họ dùng tiền vào việc gì. Cơ quan thu thuế cũng có trách nhiệm đảm bảo họ không thu sai thuế thu nhập của người dân. Mới đây tôi được cơ quan thuế gửi trả lại trên 700 bảng vì năm trước họ thu nhầm. Thứ tư, thủ tục lập một công ty Anh vô cùng đơn giản. Tôi đã thử và có thể làm hoàn toàn qua mạng. Tôi chẳng phải gặp hay nói chuyện điện thoại với bất kỳ nhân viên chính quyền nào. Số tiền phải đóng theo quy định cũng chỉ có vài chục bảng và cũng đóng được qua mạng luôn. Chẳng có chính phủ nào là hoàn hảo cả, nhưng tôi tạm cho nền hành chính ở Anh 7,5 trên 10 điểm. Và nếu vậy, Việt Nam có lẽ chỉ đáng 4 trên 10. Tiền nuôi nền hành chính Việt Nam vừa đắt mà lại vừa không sắc ra miếng.
Nguyễn Hùng bắt đầu viết báo từ năm 1995 cho tờ Vietnam Investment Review và 2 năm sau được Liên Hợp Quốc chọn là một trong một số ít nhà báo châu Á xứng đáng được nhận giải thưởng mang tên cố Tổng thư ký Dag Hammarskjöld. Nguyễn Hùng đến London vào năm 2000, trở thành phát thanh viên, biên tập viên và phó ban Việt ngữ BBC, trước khi rời BBC vào năm 2017 để trở thành giảng viên báo chí kỹ thuật số ở Goldsmiths University of London. Nguyễn Hùng phụ trách mảng xã hội cho vùng Đông Á và mảng kỹ thuật số cho vùng Nam Á của BBC World Service. Nguyễn Hùng là người đồng sáng lập chương trình bàn tròn thứ 5 của BBC tiếng Việt. Blog của nhà báo Nguyễn Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Kết thúc buổi phát thanh tối nay của chúng tôi là tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm từ Texas. Chương trình hàng tuần tối thứ năm 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Thân chào luật sư Khanh.
Xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả đài VOA.
Ngày hôm nay Trà My xin được hỏi thăm luật sư Khanh riêng về những cái quy định trợ cấp xã hội đối với dân nhập cư như thế nào trước khi mình nói tới cái vấn đề bảo lãnh liên quan. Thưa luật sư Khanh, đối với dân nhập cư, tức là những người chưa được thẻ xanh, cũng chưa phải là quốc tịch Mỹ, thì họ có được những cái trợ cấp nào không?
Thưa chị, thì trước hết là Khanh muốn giải thích cho quý vị khán giả về đang coi chương trình về cái vấn đề cái luật di trú Mỹ một chút. Thì luật di trú Mỹ nói là nếu mà quý vị trong cái quá trình mà quý vị muốn xin thẻ xanh với bên sở di trú, có nghĩa là từ cái từ họ gọi là adjustment of status, có nghĩa là quý vị đang ở bên Mỹ và quý vị muốn chuyển dạng từ cái dạng nào đó qua cái dạng thẻ xanh, thì lúc mà quý vị chuyển dạng đó thì sở di trú họ sẽ coi vài cái vấn đề. Một là lúc mà quý vị vào, quý vị có phải là hợp pháp hay không. Hoặc hai, lúc mà quý vị vào, quý vị có bệnh, những cái bệnh coi như bệnh tật mà coi như là nó rất là nguy hiểm đối với xã hội. Hoặc ba, lúc mà quý vị vào, quý vị có, trước khi quý vị vào hoặc là trong cái thời gian quý vị đang ở đây, quý vị có phạm tội gì không. Và cái nữa là họ nói là trong cái thời gian quý vị đang bên Mỹ, quý vị có coi như là một cái gánh nặng của xã hội hay không, bởi vì quý vị nhận được những cái trợ cấp của xã hội. Thì lúc trước tới giờ đó thì sở di trú họ coi về cái vấn đề quý vị có nhận tiền coi như tiền trợ cấp về food stamp á, trước hết là food stamp, coi như
phẩm,
quý vị có thực và phẩm á, mỗi tháng quý vị có nhận tiền hay không. Và ngoài ra thì có vài cái là coi như là cái cash benefit, có nghĩa là quý vị nhận được một cái số tiền nào đó mới cho quý vị coi như là lo về y tế. Và nếu hơn nữa, quý vị có nhận một cái số tiền nào đó mà coi từ chính phủ, hoặc chính phủ có nghĩa là từ nước Mỹ hoặc là từ tiểu bang, mà cho quý vị vào những cái bệnh viện coi như là trị về bệnh tâm thần hay gì đó không, thì trong cái quá trình đó, sau này quý vị, nếu mà quý vị có xin thẻ xanh, thì nếu mà quý vị có nhận được những cái sự trợ cấp đó, thì sở di trú họ có thể nói là quý vị là một cái gánh nặng của xã hội và họ có thể không có cấp cho quý vị thẻ xanh. Hoặc là nếu không, quý vị phải chứng minh rằng là quý vị hiện tại đang có khả năng để mà tự lo. Thì đó, cái đó là cái luật từ trước tới giờ. Cách đây tháng vừa rồi thì bên chính phủ của ông Tổng thống Trump mới đưa ra một cái dự định, họ muốn cải tạo lại cái luật về cái làm sao để mình biết những cái người này là họ coi như có phải là gánh nặng xã hội hay không. Và cái dự định mới này đó thì nói chung nó sẽ nó sẽ tăng ra, nó sẽ bao gồm nhiều cái khác mà quý vị có thể nhận được. Chứ ngoài ra những gì Khanh vừa nói, bây giờ nó sẽ bao gồm những cái việc khác nữa chứ không phải là không. Nên vì vậy,
nhưng mà trước khi mình nói vào cái quy định mà đang đề nghị đó thưa luật sư Khanh, thì xin được tìm hiểu rõ một chút, tại vì trước nay ai cũng hiểu là phải là thẻ xanh thường trú nhân hoặc là người quốc tịch Mỹ mới nhận được phúc lợi xã hội. Còn đằng này những người tới Mỹ tức là chưa có những cái dạng đó cũng được nhận được trợ cấp xã hội sao ạ? Và những cái trợ cấp đó là những cái trợ cấp nào và cho những cái dạng nào, cho những ai thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, có nhiều đúng giống như chị nói, phần lớn á, những người nào có thẻ xanh hoặc là có quốc tịch thì có thể nhận những cái sự trợ cấp này. Nhưng mà trong có vài tiểu bang họ có cho những cái, tại vì mấy cái chương trình này phần lớn là tùy theo tiểu bang, cái luật của tiểu bang chứ không phải luật của chính phủ. Có nhiều lúc tiểu bang họ có thể cho những người mà coi như không có thẻ xanh hoặc không có quốc tịch chẳng hạn. Theo Khanh biết thì bên Texas thì nói chung là những cái người mà không có quốc tịch, không có thẻ xanh thì không có thể nào mà xin những cái trợ cấp này được, ngoài một bộ phận nào đó thôi. Và một cái chương trình Khanh muốn đưa lên là giống như cái chương trình Gold Card ở bên cái quận Harris. Thì quận Harris là một cái quận hạt ở bên tiểu bang Texas, nó bao gồm cái thành phố Houston. Thì những cái người nào mà không có có thu nhập thấp và có thể xin cái thẻ gọi là Gold Card để mà đi khám sức khỏe. Và cái thẻ Gold Card này nói chung nó không có bao gồm, nó không có đòi hỏi là quý vị phải có quốc tịch hoặc có thẻ xanh. Quý vị có thể ở đây bất hợp pháp và quý vị vẫn có thể xin cái Gold Card này được. Cái này là cũng là nếu mà cái dự định này được thông qua thì hồi trước tới giờ cái Gold Card này thì không có được tính giống như là coi như là một cái gánh nặng cho xã hội theo luật di trú. Nhưng mà nếu mà cái dự định này nó được thông qua thì cái Gold Card này sẽ được coi như là một cái gánh nặng trong của xã hội với cái dự định mới. Thì để trả lời lại cho câu hỏi của chị lúc nãy chị hỏi đó, thì tùy theo tiểu bang, có những tiểu bang họ cho những cái benefit này mà họ không có đòi hỏi là cái người xin là phải có quốc tịch hoặc thẻ xanh. Có những tiểu bang họ bắt buộc là những cái người nào xin cái này phải có quốc tịch hoặc thẻ xanh. Tại vì ok, trước giờ giống như cái tiền mà họ trợ cấp cho những cái người mà có thu nhập thấp mà muốn thuê nhà ở, có nó gọi là Section A housing á, thì cái đó không có phải coi như là gánh nặng của xã hội dưới cái luật di trú. Quý vị phải nhớ, nếu mà quý vị có một cái thu nhập thấp mà quý vị đang xin tiền trợ cấp để mà thuê cho quý vị một cái nơi ở, hoặc là quý vị lớn tuổi gì đó, mà lúc mà quý vị xin cái Section A housing á, thì trước tới bây giờ và tới lúc mà cái dự định này được thành lập thì nói chung cái đó không phải là một cái gánh nặng xã hội. Nhưng mà sau này cái dự định này được thành lập thì nó sẽ là một cái gánh nặng xã hội. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, lúc trước giờ nếu mà quý vị nào có xin Medicaid, có nghĩa là quý vị phải nhớ về cái vấn đề y tế nó có nhiều trường hợp khác nhau, Medicare và Medicaid và cái thẻ vàng. Medicare là do chính liên bang, chính phủ Mỹ họ đưa ra. Quý vị nếu mà có tới tuổi về hưu hoặc quý vị nhận cái tiền SSI gì đó, một khi quý vị có cái đó, quý vị có thể xin Medicare. Còn Medicaid là do tiểu bang họ đưa ra. Medicaid có nhiều cái chương trình khác nhau. Họ có thể cho quý vị Medicaid nếu mà quý vị thu nhập thấp. Và có vài trường hợp là nếu mà quý vị không có coi như là không có phải là thường trú nhân hoặc không có quốc tịch, quý vị cũng có thể xin Medicaid. Và trước giờ coi như nếu mà quý vị nhận Medicaid thì quý vị cũng không có coi được là coi như là một cái gánh nặng cho xã hội dưới luật di trú. Nhưng mà nếu mà cái sự cải tạo này nó được đi qua đó, thì nếu mà quý vị nhận Medicaid, quý vị sẽ coi như là một cái gánh nặng của cho xã hội. Nên vì vậy có nhiều cái hồi lúc trước thì cho dù quý vị nhận, nó cũng không có liên quan tới cái vấn đề là quý vị có dưới cái luật di trú quý vị có phải là một cái gánh nặng của xã hội hay không. Nhưng mà nếu mà cái sự cải tạo này nó qua, có như là có nhiều cái mà quý vị đang nhận bây giờ cho dù lúc trước đây không phải là cái gánh nặng xã hội, nhưng mà sau này từ nay về sau nó sẽ là một cái gánh nặng xã hội. Thì trong cái đó nó bao gồm cái tiền mà quý vị nhận trợ cấp về vấn đề ăn uống nè, là SNAP benefit. Về cái vấn đề Section 8 housing, có nghĩa là tiền thuê cho giúp đỡ cho quý vị thuê nhà. Về cái tiền medical care, về Medicaid riêng, thì đó, nó bao gồm cái đó. Và bây giờ có một cái nữa mà quý vị có thể đang có rất nhiều quý vị đang có nhưng mà quý vị không biết, cái đó là cái chương trình CHIP cho những cái đứa bé dưới 18 tuổi mà có trong cái coi như là gia đình có thu nhập thấp. Thì hiện tại bây giờ cái chương trình CHIP đó thì không phải là một cái gánh nặng cho xã hội. Và trong cái quá trình ngay bây giờ nè, cái dự định này được đưa ra, nó gọi là cái commenting period, có nghĩa là trong cái thời gian mà thảo luận về những cái người ta đóng góp ý kiến về coi như cái thay đổi như thế nào, thì ngay bây giờ cái dự định này nó không có bao gồm cái chương trình chất vào coi như là một cái gánh nặng xã hội. Nhưng mà nếu mà trong cái thời gian thảo luận này mà người ta có đưa ý kiến ra đó, mà nếu mà sở di trú họ có định và họ muốn để cái chương trình chip này vào, thì nói chung từ đây trong tới tương lai, lúc mà cái chương trình này được cái sự cải tạo này nó được có tác dụng á, thì nói chung chương trình chip sẽ coi như là một cái gánh nặng của xã hội. Nhưng mà quý vị sẽ hỏi lại, nhưng mà con cái của chúng tôi được chip chứ đâu phải chúng tôi. Dạ, đúng, cái này nó hơi có một chút vấn đề trong đó. Nhưng mà nói chung á, bây giờ mình chỉ tóm tắt lại, nếu mà cái này được cái dự định này được thuận qua và chương trình chip được coi như nằm trong cái những cái gì họ muốn đưa ra đó, thì từ nay về sau chip sẽ coi như là một cái gánh nặng của xã hội cho quý vị nào mà đang muốn trong cái quá trình xin thẻ xanh. Cái gánh nặng xã hội này nó chỉ có áp dụng trong cái quá trình mình chuyển dạng từ cái dạng nào đó qua thẻ xanh. Chứ một khi quý vị có thẻ xanh rồi thì cho dù quý vị nhận những cái phúc lợi này thì nó cũng sẽ không có ảnh hưởng cái hồ sơ của quý vị lúc mà quý vị muốn xin nhập tịch hay chẳng hạn. Tại vì cái này nó có liệt kê ra rõ ràng, nó không có dính líu gì tới vấn đề nhập tịch hết cả. Nên quý vị không cần phải lo con đường đó. Mà quý vị nào mà đã xin cái thẻ xanh rồi đó, thì trong cái đơn I-485 quý vị nhớ là có một cái câu nó hỏi quý vị đã bao giờ nhận được những cái public benefit hay chưa. Thông thường lúc mà mình điền đơn mình sẽ ghi không. Còn nếu mà mình có đó, thì mình phải báo cho họ biết, thì tới lúc đó cái người nhân viên của sở di trú họ sẽ định như thế nào. Nhưng mà từ nay về sau nếu mà cái dự định này nó được thông qua và mình có ghi yes á, thì có thể quý vị sẽ không được cái thẻ xanh, mà mình phải xin cái waiver, coi như là mình miễn đi cái vấn đề là mình là một cái gánh nặng xã hội.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh đã giải thích rõ ràng để quý vị khán thính giả cũng như Trà My được hiểu rõ hơn chi tiết. Như vậy đó là những người nào mà đang chuẩn bị xin thay đổi tình trạng di trú ở Mỹ hoặc là đang được bảo lãnh đi, thì những cái diện mà mở bảo lãnh đó, thì nếu mà tôi muốn đi bảo lãnh thêm một người thân nhân của tôi nữa mà tôi cũng đang nhận trợ cấp xã hội, thì cái đó có ảnh hưởng gì không tới hồ sơ bảo lãnh của tôi?
Dạ thưa chị, không. Thông thường mình lúc mà mình nói về bảo lãnh thì mình có hai quá trình để bảo lãnh. Một là những người bảo lãnh đang ở bên Việt Nam hoặc là nước ngoài, hoặc là hai là những người được đang bảo lãnh ở bên nước Mỹ. Thì cái dự định này nó chỉ có áp dụng tới những người được bảo lãnh thôi, chứ không có áp dụng tới những người đứng ra làm giấy tờ bảo lãnh. Tại vì cái một cái phần của cái đơn lúc mà bảo lãnh là cái người họ làm đơn bảo lãnh họ phải đứng ra họ làm cái bảo trợ tài chính. Họ phải nói là một là họ có đủ cái khả năng về để mà lo cho những người được bảo lãnh qua đây, để họ không có coi như là sẽ tạo ra một cái gánh nặng cho xã hội. Còn nếu mà cái người bảo lãnh họ làm mà họ không có đầy đủ coi như là cái thu nhập để mà họ làm cái bảo trợ tài chính đó, thì họ phải nhờ một cái người khác đứng vào để mà thay thế và làm cái gọi là cái từ joint sponsor, làm chung, làm cái bảo trợ tài chính chung. Thì tới lúc đó cái hồ sơ này mới được thông qua, chứ không phải là gì. Nhưng mà cái dự định này nó giống như Khanh nói, nó không có áp dụng tới cái người được đứng ra để bảo lãnh, mà nó chỉ có áp dụng với tới người được bảo lãnh thôi.
Dạ vâng. Và với cái mục đích cuối cùng đó là bây giờ chính sách di dân của chính quyền Tổng thống Trump á, là chỉ muốn hạn chế cái số lượng di dân và người tị nạn vào Mỹ. Họ chỉ muốn sàng lọc những thành phần mà gọi là tài năng, hoặc là những thành phần mà vào được nước Mỹ thì đóng góp cho nước Mỹ thì có nhiều cơ hội hơn so với những người mà vào nước Mỹ sẽ trở thành gánh nặng cho nước Mỹ. Thành ra đó là cái lý do mà họ muốn siết chặt lại những cái khe hở hiện tại trong luật di trú Hoa Kỳ. Dạ vâng, mình vừa nói về cái quy định trợ cấp xã hội đối với người nhập cư và cũng như là đối với những người mà đang mở hồ sơ bảo lãnh, đang được bảo lãnh vào Mỹ. Và ngay lúc này thì Trà My có rất nhiều câu hỏi và mình xin tạm ngừng cái chủ đề của mình để trả lời câu hỏi trực tiếp của quý khán thính giả liên quan tới di trú Hoa Kỳ, thưa luật sư Khanh.
Yeah.
Câu hỏi của Phương Phương, khi mình vào Mỹ làm thẻ xanh bao lâu có thẻ xanh, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, tùy theo cái tiểu bang mà chị đang ở. Thì có những cái tiểu bang khác, bên Texas này thì có 18 tới 20 tháng từ cái ngày mà chị nộp cái đơn I-130 và cái I-485 tới cái lúc phỏng vấn. Tại vì bây giờ Khanh có làm mấy cái hồ sơ từ hồi tháng 12 2016 và mới được phỏng vấn tháng 4 năm nay. Tháng 10 năm nay. Nên vì vậy coi như là cần 22 tháng đó. Còn những cái tiểu bang khác có thể 4 tới 6 tháng bên thì tùy theo chị đang ở đâu. Cali cái thời gian, nếu mà phần lớn bên Cali cũng là coi như 12 tới 18 tháng. Nên cái này tùy chị ở đâu, chị nói cụ thể hơn chút thì Khanh mới biết. Còn nếu mà chị ở những cái nơi mà Khanh mới liệt kê, Cali hoặc Texas, thì coi như 12 tới 18 tháng. Texas không là 22 tháng rồi đó.
Vâng. Câu hỏi của Châu Nguyễn, qua đây đi làm và kết hôn có thẻ xanh 2 năm, bây giờ ly dị và đơn phương xin thẻ xanh 10 năm, có được hay không, trong khi chờ đợi có thể kết hôn nữa hay không?
Dạ thưa chị, bạn đặt câu hỏi, nếu mà trong cái thời gian mà quý vị ở đây, sau khi quý vị có thẻ xanh 2 năm, quý vị ở đây ở thêm 3-4 tháng quý vị ly dị. Một khi quý vị bắt đầu cái quá trình ly dị, quý vị có thể xin cái thẻ xanh vĩnh viễn. Nhưng mà quý vị phải nộp những cái giấy tờ mà bằng chứng là quý vị trong từ cái lúc mà sở di trú cấp cho quý vị cái thẻ xanh 2 năm tới lúc quý vị ly dị. Quý vị phải chứng minh là quý vị có sống chung với nhau nữa. Rồi tới đó nếu mà bên là bên sở di trú họ chấp thuận cho quý vị cái thẻ xanh 10 năm thì ok. Rồi, còn cái vấn đề thứ hai quý vị muốn hỏi, nếu mà quý vị muốn cưới người mới liền thì thông thường á thì quý vị phải đợi cái cuộc hôn nhân của quý vị kết thúc xong. Và tốt nhất là quý vị đợi, hãy đợi tới lúc mà quý vị có cái thẻ xanh vĩnh viễn luôn, hãy làm cái bộ hồ sơ mới. Nếu mà quý vị muốn làm cái bộ hồ sơ mới liền sau khi quý vị kết thúc cuộc ly dị, tới lúc sở di trú hỏi lý do tại sao quý vị lại kết cưới quay nhanh như vậy, tốt nhất là quý vị có một câu trả lời chính đáng cho sở di trú nhé. Còn nếu không á, Khanh khuyên á, nên đợi tới lúc có thẻ xanh vĩnh viễn luôn, tới lúc đó hãy làm cái chuyện khác.
Vâng, và bạn này cũng thắc mắc là nếu xin thẻ xanh 10 năm không được thì người vợ sau này có thể lấy chồng và xin thẻ xanh lại được hay không?
Nếu mà xin thẻ xanh 10 năm không được thì thông thường cái quá trình sẽ là cái người được đứng ra đứng làm bảo lãnh nên là cái người đang có thẻ xanh sẽ bị bỏ vào trục xuất. Tới lúc đó thì tùy, nếu mà sau này họ muốn trước khi quan tòa có một cái quyết định coi như rút lại cái thẻ xanh vĩnh viễn, cái thẻ xanh của cái người bị bỏ vào quá trình trục xuất đó, thì nói chung cái người bị trục xuất có thể nếu muốn cưới một người có quốc tịch khác và coi như là readjust cái status lại, có nghĩa là mình đã làm adjustment rồi. Dạ, mình sẽ tự mình readjust lại nữa. Dạ, cái đó nó có thể xảy ra. Yes.
Đình Tiến, tôi có thẻ xanh đang ở Mỹ được 2 năm rồi, có thể bảo lãnh hai con của tôi qua Mỹ được không?
Dạ thưa anh người thường trú nhân có thể bảo lãnh con cái chứ. Còn nhưng mà cái mà tốt nhất là hỏi là anh có cái thẻ xanh của anh qua cái diện gì, diện cưới hỏi. Nếu mà anh có thẻ xanh qua cái diện cưới hỏi mà người anh cưới là người có quốc tịch đó, thì thông thường nếu mà cái sự cưới hỏi xảy ra trước khi con cái của anh được 18 tuổi thì cái người đứng ra bảo lãnh cho anh có thể làm cái hồ sơ cho hai đứa con của anh liền ngay bây giờ. Còn nếu mà con cái của anh đã quá 18 tuổi lúc mà anh cưới rồi đó thì no, bây giờ anh phải đứng ra anh làm cái bộ hồ sơ mà bảo lãnh cho con cái của anh. Còn nếu mà con cái của anh vẫn dưới 18 tuổi mà cái người đứng ra bảo lãnh anh không muốn làm bộ hồ sơ thì bây giờ một khi anh là người thường trú nhân anh vẫn có thể đứng ra làm hồ sơ cho con cái của anh. Nói chung nó có 3 cái cách để mà khác nhau để mà làm cái hồ sơ cho con cái của anh.
Tuy Phương Nguyễn, hồ sơ xin thẻ xanh đã lăn tay có thể dùng passport của Việt Nam đi qua lại trong nước Mỹ được hay không?
Dạ thưa chị, thông thường chị đợi có cái thẻ đi làm đó thì chị có thể dùng cái passport để đi qua đi lại. Tại vì mình không có muốn coi như là, tại vì phần lớn là những cái người mà làm cho hải quan họ đều làm ở phi trường hết. Nên nếu mà chị có cái lăn tay, nói chung nó cũng không có tốt gì mấy. Nên tốt nhất chị đợi tới lúc nào chị có cái thẻ đi làm, chị hãy dùng cái đó để mà chị đi về về trong cái nước Mỹ.
Còn nếu như bay nội địa trong nước Mỹ thì sao ạ?
Thì đó, nên bay nội địa trong nước Mỹ đó. Dạ, chứ trong lúc này chị không có rời khỏi nước Mỹ đâu nhé. Nếu mà chị muốn rời khỏi nước Mỹ, chị phải có cái Advance Parole, nói chung là cái đơn I-131 Advance Parole.
Dạ vâng, câu hỏi của Jerry Đặng là tôi chuyển đổi visa từ du lịch sang định cư, thì con riêng của tôi có được kèm theo chung hồ sơ hay không?
Thưa anh, giống như hồi nãy Khanh mới trả lời cho người vừa rồi đó, nếu mà anh cưới định cư mà anh cưới người có quốc tịch mà nếu mà con của anh là dưới 18 tuổi trước khi cái cuộc cưới hỏi xảy ra thì cái người đứng ra bảo lãnh của anh có thể làm cái giấy tờ cho bộ giấy tờ cho con anh, hai cái bộ giấy tờ đó sẽ riêng, mỗi người con muốn ăn theo sẽ có một cái bộ giấy tờ riêng.
Vâng, Peter Lan cho em hỏi thường trú nhân bảo lãnh vợ tháng 4 năm ngoái, khi nào hồ sơ được tới NVC để nộp đơn bảo trợ tài chính?
Dạ thưa anh, nếu mà anh bảo lãnh tháng 4 năm ngoái, để Khanh coi lại nhé. Bây giờ
rồi.
Bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 8 2016 cho những người thường trú nhân muốn bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi. Anh mà nộp tháng 4 2017 thì nói chung anh phải đợi cần 8 tới 9 tháng nữa cái hồ sơ của anh mới coi như là được tới cái ngày mà để mà xin đi phỏng vấn. đáng lẽ NVC đã gửi cho, nếu mà cái I-130 đó được chấp thuận thì bên trung tâm thị thực phải gửi cho anh một cái giấy nói là bây giờ anh có thể đóng cái tiền coi như tiền visa và cái tiền bảo trợ tài chính rồi. Nhưng mà nếu mà anh chưa có cái đó thì một là anh liên lạc với NVC, hoặc hai anh phải đợi NVC tới lúc nào họ gửi lại cái giấy đó cho anh để mà anh bắt tay với cái việc kế tiếp.
Dạ vâng, câu hỏi của Trần Tâm, đi học high school ở bên Mỹ xong có nhất thiết phải trở về Việt Nam hay là apply trước khi tiếp tục xin học lên đại học, hay là cứ ở lại và xin nộp hồ sơ tiếp?
Cái này tùy theo cái visa của quý vị đang có. Nếu mà quý vị đang có cái visa coi như cái international F1 thôi đó thì không có cần phải quay trở về Việt Nam, mình vẫn có thể xin lên cao hơn nữa, có nghĩa là mình có thể xin lên đại học. Còn nếu mà quý vị có cái J1, mà nếu mà cái J1 nó nói là sau cái J1 quý vị phải subject to the 2-year returning thì cái lúc đó quý vị phải về. Nhưng mà thông thường phần lớn, theo anh biết, những người mà qua đây mà đi du học chẳng hạn từ trường học ở dưới thì có nhiều đi trường tư mà họ có cái dạng F1 nên không cần phải quay về Việt Nam để mà xin cái F1 mới để mà đi lên đại học chẳng hạn. Không
dạ vâng. Thanh Hà hỏi luật sư, visa còn hạn 2 tháng, khi qua Mỹ cho ở 3 tháng, vì vậy thì như vậy visa hết hạn có sao hay không? Và khi visa hết hạn bao nhiêu ngày thì mình phải đi ra khỏi nước Mỹ?
Dạ thưa chị, cái visa của chị có thể hết hạn, cái đó là cái vé để mà cho chị vào nước Mỹ thôi. Còn cái thời gian mà chị ở nước Mỹ là bên lúc mà chị vào Bộ Hải quan họ đóng cái dấu mộc cho chị, họ cho chị ở tới bao lâu đó, cái thời gian đó nó mới quan trọng. Cái thời gian đó nó có thể kéo dài hơn cái visa của chị, cái đó không thành vấn đề. Một khi cái visa của hết hạn, của chị hết hạn, có nghĩa là từ nay về sau nếu mà lúc mà chị quay về nước Việt Nam và chị muốn qua lại thì chị phải xin cái visa mới, chứ không có nghĩa là chị phải rời khỏi nước Mỹ trước ngày cái visa của chị hết hạn.
Vâng, Khang Vũ, diện F2A khi nào được phỏng vấn?
Dạ thưa anh, bây giờ diện F2A bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 8 2016. Còn về cái vấn đề khi nào phỏng vấn thì tùy theo cái hồ sơ của anh đã làm tới đâu và cái ngày priority date của anh là tới đâu. Ngoài ra cái đó không biết trả lời câu hỏi anh như thế nào.
Dạ vâng, anh Ba Hòa Hưng, thẻ xanh 2 năm vợ quốc tịch Mỹ bảo lãnh, sau 2 năm xin thẻ xanh 10 năm thì được gia hạn có 18 tháng chứ không được 10 năm, xin hỏi lý do.
Dạ thưa anh, cái này là cái thời gian họ gia hạn cho anh là bởi vì lãnh sự quán họ, không phải lãnh sự quán mà sở di trú họ đang duyệt cái hồ sơ của anh. Nên lúc mà anh mới nộp cái đơn, mọi người, tất cả người nào xin cái đơn 751, lúc mà họ mới nộp cái hồ sơ thì họ sẽ nhận được cái hóa đơn nói là ok, cho dù cái thẻ xanh của quý vị đó hết hạn, nhưng mà bây giờ tạm thời quý vị gia hạn cho cái thẻ xanh của quý vị trong 18 tháng. Tại vì cái thời gian đó là bên sở di trú họ sẽ duyệt cái đơn 751 này. Và nếu trong vòng 18 tháng họ chấp thuận cho quý vị cái thẻ xanh vĩnh viễn thì lúc đó quý vị họ sẽ gửi cho quý vị cái thẻ xanh mới. Chứ không phải là quý vị xin cái thẻ xanh vĩnh viễn mà họ chỉ gia hạn 18 tháng thôi nha. Cái 18 tháng này là cái hóa đơn của cái đơn 751 còn nói là họ gia hạn để cho cái thời gian đó họ duyệt cái hồ sơ của quý vị.
Vâng, cảm ơn luật sư Tuyết Anh. Xin hỏi là số điện thoại luật sư cho để liên lạc văn phòng BPSOS 281-530-6888, gọi hoài không được, có khi nào sai không?
Dạ thưa chị, không, cái số đó là số của điện thoại của văn phòng đó chị, 281-530-6888 ạ.
Dạ, vâng.
Đó chị tự gọi lại thử nha.
Dạ, câu hỏi của bạn Tuyết Anh đó là có người quen làm nail ở Cali muốn thuê mình qua đó làm EB3 có được hay không?
Về vấn đề nghề nail and EB3 và người Việt Nam bên Cali hơi khó đó chị. Tại vì bên Việt Nam, người Việt Nam mình bên Cali có rất nhiều thân nhân viên thợ nail mà nói chung rất là khó chứ không phải là dễ.
Dạ vâng, như mình đã có một loạt chương trình nói về EB3, EB5. Trước đây quý vị có thể coi lại, bấm những cái chữ chính như là di trú, hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm ở VOA Tiếng Việt. Nói về EB3 đó thì quý vị sẽ coi lại những chương trình cũ hoặc trên trang web chính của VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt, có lưu lại tất cả những chương trình đó. YouTube của VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt Video có tất cả những chương trình chúng tôi đã trình bày rất kỹ về các dạng visa này. Như luật sư Khanh vừa nói là EB3 đó là người thuê mướn ở đây phải chứng minh là họ không kiếm được cái nhân viên đó ở thị trường lao động Mỹ thì họ mới có thể đem một người từ nước ngoài vào để tránh cái sự cạnh tranh không lành mạnh với thị trường lao động của Mỹ. Và Nguyệt Lan, xin luật sư cho biết hồ sơ chồng tôi có thẻ xanh, nộp sở di trú, bảo lãnh tôi và đứa con nuôi dưới 18 tuổi, sở thuế mới kêu khai thuế, vậy khi nào gia đình tôi được đoàn tụ kêu phỏng vấn?
Thưa chị, sở thuế gọi chị, người chồng chị khai thuế không có dính líu gì tới cái vấn đề cái sở di trú và hồ sơ sở di trú. Trước hết chị cần phải biết là cái hồ sơ được nộp vào ngày nào, cái ngày ưu tiên
tháng 10, dạ, nộp hồ sơ tháng 10 năm ngoái.
Nếu mà tháng 10 năm 2017 thì giống như anh nói, bây giờ bên dạng F2A họ, mà bên Bộ Ngoại giao họ mới đưa ra là họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 8 2016. Có nghĩa quý vị phải đợi ít nhất 14 tháng nữa mới có thể tới phiên quý vị, tới phiên qua bên trung tâm thị thực để mà phỏng vấn.
Xuân Hồng Nguyễn, hồ sơ F3 tháng 11-2006, khi nào mới tới mình? Và lúc nào thì người nhà của mình đi bảo trợ tài chính cho mình được?
Chúc mừng chị, cái ngày đáo hạn của chị sắp gần rồi đó. Bây giờ hồ sơ F3 mà bên Bộ Ngoại giao mới duyệt tới là ngày 15 tháng 6 2006. Chị tháng 11 2006 thì chị đợi cỡ 5-6 tháng nữa. Thì trong cái thời gian này Khanh khuyên chị nên liên lạc với người gia đình bên này của chị, người đứng ra bảo lãnh đó, nói là họ liên lạc với bên trung tâm thị thực, coi họ đã đưa ra cái giấy để mà mình trả tiền bảo trợ tài chính và cái tiền visa hay chưa. Nếu mà họ chưa đưa cái giấy đó thì họ nên đưa, bởi vì mình có thể làm nguyên cái bộ phận đó ngay lúc này và mình đợi tới 5-6 tháng sau thì cái hồ sơ hoàn tất, thì cũng tới lúc đó cái ngày ưu tiên của chị nó sẽ trùng với cái ngày đáo hạn, nên vì vậy cái hồ sơ của chị sẽ đi nhanh hơn thôi. Nên vì vậy Khanh khuyên chị là liên lạc với người nhà bên Mỹ liền, ngay liền đi, nói họ liên lạc với bên trung tâm thị thực để lấy cái giấy đóng tiền trợ cấp và coi như cái tiền visa.
Dạ. Phương Phương, chồng ở Cali bảo lãnh vợ theo dạng thẻ xanh, thì khi qua Mỹ người vợ bao lâu, người vợ được thẻ xanh bao năm, mấy năm?
Thưa chị, tùy theo từ cái ngày mà nước Mỹ họ cấp cho cái cái thẻ xanh, cái tuổi tác của cuộc hôn nhân giữa chị và người chồng chị là được bao nhiêu. Nếu mà cái ngày sở di trú họ cấp cho chị cái thẻ xanh mà cái tuổi tác của cái hôn nhân của chị và chồng chị là dưới 2 năm thì cái thẻ xanh của chị có sẽ là cái thẻ xanh 2 năm. Còn nếu mà cái ngày sở di trú họ cấp cho chị cái thẻ xanh và tới cái ngày đó cái tuổi tác của cái cuộc hôn nhân của chị và chồng chị đã quá 2 năm rồi thì tới lúc đó chị sẽ có cái thẻ xanh vĩnh viễn, có nghĩa là cái thẻ xanh 10 năm đó.
Dạ. Khang Vũ, tôi qua làm thẻ xanh ở Maryland bao nhiêu tháng?
Dạ thưa anh, bên Maryland thông thường là cỡ 12 tháng đó anh. Công 12 năm đó, xin lỗi, 12 tháng từ cái ngày anh nộp cái đơn I-130 tới lúc mà họ gọi đi phỏng vấn.
Dạ vâng, cho em hỏi, em đợi 5 năm thi quốc tịch thì có được nộp hồ sơ trước mấy tháng hay không, hay phải đợi đúng 5 năm?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, thông thường nếu mà thi nhập tịch đó, thì mình có thể nộp tới cỡ 3-4 tháng trước khi mình đụng tới 5 năm. Cái quan trọng là tới cái ngày mình đi thi mình đã đủ 5 năm hay chưa, chứ không phải là cái ngày mà mình nộp giấy tờ mình đã đủ 5 năm hay chưa.
Dạ.
Thì dạ.
Phương Thảo Phạm đã có quốc tịch, muốn bảo lãnh ba và em gái dưới 18 tuổi, hồ sơ bảo lãnh bao lâu và em gái có được sang cùng ba hay không?
Chị có thể bảo lãnh cho bố mẹ chị đi, bố mẹ chị có thể đi rất là nhanh trong vòng 1 năm, 1.5 năm đi, nhưng mà người em gái thì không, người em gái phải đợi ít nhất 13-14 năm sau mới có thể đi. Tại vì cho dù người em gái dưới tuổi vị thành niên hoặc mới sinh ra cũng vậy, không có thể đi ăn theo các người bố hoặc mẹ.
Dạ, diện F2A khi nào được phỏng vấn, làm từ năm 2016?
Dạ, thưa bạn đặt câu hỏi, thì cái hồ sơ diện F2A bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra là bây giờ họ mới duyệt tới những cái hồ sơ nào được nộp trước ngày 22 tháng 8 2016. Thì nếu tùy coi cái ngày ưu tiên của quý vị là ngày nào, nếu mà trước ngày 22 tháng 8 2016 thì quý vị nên liên lạc với trung tâm thị thực để mà làm cái bộ giấy tờ còn lại để mà lấy cái ngày phỏng vấn. Còn nếu mà quý vị chưa làm gì hết thì sẽ không có cái ngày phỏng vấn đâu.
Vâng, những câu hỏi liên quan tới F2B thì chúng tôi đã trả lời rồi, xin quý vị nghe lại nhé. Hậu Tony đang làm hồ sơ F4, người bảo lãnh muốn cho em đi qua du lịch Mỹ, tài chính có, nhà cửa có, cơ sở làm ăn có, đi được không?
Rất là khó đó anh, bởi vì nếu mà anh đã có một cái hồ sơ được F4, người ta đã nộp vào cho sở di trú rồi và bây giờ anh muốn đi qua đây du lịch, Khanh biết là bên lãnh sự quán họ sẽ phần lớn là họ sẽ bác đi cái đơn xin đi du lịch của anh, coi như là 95-96% họ sẽ không cho anh đi.
Vâng, Tuyết Phương, cho hỏi hồ sơ xin thẻ xanh dành cho người quá phụ bao lâu mới phỏng vấn kể từ ngày lăn tay?
Dạ thưa chị nói trước hết là chị phải nói chị đang ở đâu. Cái thứ hai, nếu mà chị đang ở Việt Nam thì cái này nó cũng kéo dài cỡ 12-18 tháng. Còn nếu mà chị đang ở bên Mỹ và chị đang xin cái thẻ xanh mà cái người chồng là đứng ra làm giấy tờ bị mất, thì chị phải chuyển cái I-130 qua cái I-360. Lúc đó bên Mỹ này cũng kéo dài tùy theo chị đang ở đâu. Texas không thì có 18 tháng đó chị.
Vâng, và nếu được chấp thuận thì sẽ được cấp luôn thẻ xanh 10 năm hay là chỉ 2 năm?
Nếu mà chị giữ cái dạng quá phụ thì chị sẽ được cái cấp thuận cái thẻ xanh 10 năm luôn, không có phải thẻ xanh 2 năm nữa rồi.
Dạ, Ngô Thị Hồng Lâm, 61 tuổi ở Việt Nam. Nếu như với cái tuổi tác như vậy kết hôn với công dân Mỹ thì cái người công dân Mỹ có thể bảo lãnh diện hôn thê được không? Hay...
Dạ, được chứ. Dạ. Nói chung bên Mỹ không có vấn đề về tuổi tác mà muốn cưới như thế nào, nhưng mà vấn đề là cái sự chênh lệch tuổi tác thì sở di trú họ sẽ nhìn. Còn cái người nếu mà quý vị muốn cưới người lớn tuổi hơn quý vị, cái đó không thành vấn đề, quý vị có thể 70, 80 tuổi có thể cưới người và được bảo lãnh qua, cái chuyện đó bình thường.
Câu hỏi của Tracy, nghe nói là có trường hợp nếu mình không thể thi quốc tịch bằng tiếng Anh đó thì có thể thuê luật sư, họ sẽ nộp đơn lên tòa cho phép thi có người thông dịch mà không cần đợi đủ năm, có đúng không?
Dạ thưa chị, không có chuyện đó đâu ạ. Thông thường nếu mà chị muốn xin thi quốc tịch bằng tiếng Việt chẳng hạn thì có 3 trường hợp. Một là chị là 50 tuổi và chị đã có thẻ xanh hơn 20 năm rồi. Hoặc hai, chị là hơn 55 tuổi và chị đã có thẻ xanh hơn 15 năm. Và cái trường hợp thứ ba là nếu mà chị đã quá 65 tuổi và chị có thẻ xanh hơn 20 năm. 3 trường hợp đó chị có thể miễn đi cái bằng thi bằng tiếng Anh và chị có thể thi bằng tiếng Việt. Còn ngoài ra nếu mà chị chưa có đạt được một trong 3 chuyện đó thì phục thi của chị sẽ bằng tiếng Anh, mà chị không có thể nào coi như trả tiền cho luật sư để mà luật sư xin bằng tiếng Việt được.
Dạ,
còn cái
Thủy.
Cuối cùng nữa, nếu mà coi như là chị có bệnh về tâm thần hay là về cái đầu, cái trí nhớ của chị kém bởi vì chị có bệnh tật gì đó thì mình có thể xin miễn đi cái sự thi hoàn toàn. Nhưng mà ngoài 4 cái trường hợp đó là nói chung là phải
không
thi bằng tiếng Anh.
Không có chuyện đặt cách nào khác. Vâng. Dạ. Thủy Trần có thẻ xanh, con có bảo lãnh được ba mẹ hay không?
Dạ thưa chị, người thường trú nhân không có thể nào bảo lãnh được bố mẹ, cái phải là có quốc tịch mới bảo lãnh được bố mẹ được.
Dạ, câu hỏi cuối cùng là diện F4 còn trong gia đình, con trong gia đình 27 tuổi có khả năng được đi hay không, hay là mình có cần làm giấy khiếu nại gì không?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, cái này tùy theo cái ngày ưu tiên của quý vị là như thế nào và cái ngày mà sở di trú chấp thuận của quý vị là như thế nào, và cái hồ sơ này đã được tiến tới cái quá trình đi chưa. Tại vì Khanh mới làm cái hồ sơ mà cái người con được qua đây họ đã 27 tuổi rồi. Nhưng mà cái vấn đề là mình có thể dùng cái bài toán mình trừ tuổi ra được và cái người con này được đi theo. Nhưng mà nếu mà chị hỏi như vậy mà không có đưa ra rõ ràng thì Khanh không có câu trả lời cho chị được. Tại vì chắc có thể cái hồ sơ của chị cũng chưa có tới cái giai đoạn để mà xin visa nữa.
Nên...
Yeah.
Đã hết thời gian rồi, nhưng mà còn một câu hỏi của Yến Trần thôi, xin luật sư giải quyết luôn. Yeah. Nhé, thời gian xét duyệt DS-260 của NVC bao lâu?
DS-260 không có thời gian xét duyệt chị. Thông thường một khi chị nộp cái đơn nó xong, chị in nó ra, nó có cái confirmation. Bởi vì cái DS-260 đó là một khi mình hoàn tất, mình gửi vào hết cho trung tâm thị thực, trung tâm thị thực sẽ gom hồ sơ để mà gửi về lại cho lãnh sự quán, chứ không phải là họ ngồi họ duyệt cái DS-260. Cái 260 đó chỉ là cái đơn thông tin cá nhân để mà cho lãnh sự quán họ duyệt cái hồ sơ thôi. Nên chỉ có thể làm cái DS-260 trong vòng 1 tiếng đồng hồ là xong. Nhưng mà nếu mà cái bộ giấy tờ với trung tâm thì thực chưa xong.
Thời gian hết rồi và chúng tôi không đủ thời lượng để giải quyết tất cả những câu hỏi trong cùng một chương trình. Xin hẹn gặp lại vào mỗi buổi tối thứ năm, 10:30 tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã yêu mến chương trình và theo dõi thường xuyên, và chúng tôi mong được đón tiếp quý vị hàng tuần mỗi buổi tối thứ năm với luật sư Khanh Phạm. Cảm ơn luật sư Khanh.
Cảm ơn chị và Khanh, xin cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Voa. Xin kính chào quý vị.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ tư ngày 2 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối nay trên Podcast và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.